Phật ở nơi tâm mình, chứ không phải ở nơi nào xa xôi. Khi nào thấy Phật trong tâm được là lúc tâm chúng ta lắng lặng. Tâm lắng lặng thì Phật hiện ra. Như vậy quý vị nghĩ tâm mình lắng lặng Phật hiện ra, ông Phật đó có hào quang không? Thầy muốn hỏi cho quý vị nhận chính xác một chút. Nếu tâm mình lặng rồi Phật hiện ra, ông Phật đó có hào quang không? Phật mà không hào quang thì sao gọi Phật? Ở ngoài mình thấy ông Phật nào cũng có hào quang đó, xung quanh hết, mà ông Phật cái trong này hiện ra không có hào quang thì làm sao gọi là Phật được? Đó là những cái chỗ đa số chúng ta nghi ngờ, thấy Phật mà không biết Phật. Tại vì thường thấy Phật có hào quang, phải không? Phật ngồi tòa sen, mà Phật trong này hiện ra nó không có hào quang, không có ngồi tòa sen, thì làm sao mình nhận đó là Phật được? Đó là một cái điều rất là thiết yếu. Chúng ta quen nhìn Phật bằng hình tướng bên ngoài, cho nên thấy Phật có hào quang. Nếu Đức Phật Thích Ca mà Ngài thị hiện ra, Ngài đi chân trần, quấn y, chống gậy, đi khất thực, không có hào quang hiện ra, mình thấy mình có lễ không? Thiếu tư cách ông Phật rồi, phải không? Phật phải có hào quang nè, Phật phải đi mỗi bước có qua sen mọc nè, còn Phật này không có, Phật này rất là bình dị, thì chắc là mình không nhận ông là Phật. Đó là một cái điều mà chúng ta phải lưu tâm. Người học Phật phải thấy ông Phật thực, đừng thấy ông Phật của sau này chúng ta tạo nên. Tại người sao tạo ông Phật, những ông Phật mình thờ mình lại đó đều là cái tưởng tượng của những nhà họa sĩ hoặc là những nhà kiến trúc, rồi người ta đắp vẽ ra, ta tưởng tượng hơn là sự thật, rồi mình cứ theo tưởng tượng mà mình quên ông Phật thiệt. Bởi vì ở đây tôi nói cái chủ yếu Phật ở nơi mình là ông Phật không còn bị sinh tử. Bởi vì tâm chúng ta duyên theo cảm trần nên rồi tạo nghiệp trôi trong sanh tử. Khi mà tâm chạy theo cảnh trần đó lặng đi, chỉ còn một tâm thanh tịnh, không bị nghiệp dẫn đi, không có giấy niệm sinh diệt. Không niệm sinh diệt thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì có cái gì dẫn đi? Thì không có nghiệp cho nên không có sanh tử, thì đó là giải thoát. Như vậy cái giải thoát đó không phải tìm ở đâu, mà ngay nơi mình. Dừng được cái tâm tạo nghiệp thì cái tâm chân thật hiện ra, mà tâm chân thật hiện ra là cái tâm giải thoát sinh tử. Mà Phật tu để làm gì? Là giải thoát sinh tử. Ngày nay chúng ta mê lầm cho cái vọng niệm là tâm mình, đó là mê, rồi chạy theo tạo nghiệp. Bây giờ biết vọng niệm là cái hư dối, không thực tâm mình, rồi cho nó được lặng im, cái chân thật hiện ra. Chân thật hiện ra mình biết đó là thực mình, thì đó là chúng ta giác hay mê. Cho nên giác ngộ rồi thì đi tới giải thoát. Giác ngộ được cái tâm chân thật của mình, không còn mê lầm chạy theo cái tâm hư giả nữa, thì sau đó là giải thoát sanh tử. Cho nên trong nhà Phật nói giác ngộ rồi giải thoát, phải không? Vậy mà chúng ta cứ ngỡ phải tìm kiếm thật là kỹ ở bên ngoài rồi mới thấy sự giác ngộ. Nhưng với cái nhìn của các thiền sư đời trần, các ngài đã thấy rõ ngay nơi tâm mình có cái không sanh diệt, cái đó gọi là tâm Phật. Mà tâm Phật đó không bị ngoại cảnh nó lôi kéo, không bị nghiệp thức nó dẫn đi, cho nên nó giải thoát sanh tử. Thì như vậy, nơi tất cả chúng ta có người nào thiếu cái tâm không sanh tử đó không? Có người nào thiếu không? Như vậy thì chúng ta không thiếu cái tâm không sinh tử, tức là không thiếu cái gì? Không thiếu Phật, phải không? Chúng ta không thiếu Phật, nhưng mà giờ chúng ta là Phật chưa? Sao vậy? Có Phật mà không nhận là Phật. Như vậy thì chọn cái gì? Nghĩa là đã sẵn có tâm Phật mà bỏ quên. Vậy đi tha thiết lại ông Phật này hít hà, lại ông Phật kia hít hà, con Phật mình thì bỏ ngủ đó, không có ngàn người tới. Thì chúng ta sao? Thương Phật không? Nếu không thương Phật thì sao lại Phật hít hà? Mà thương Phật sao Phật nằm bên đó là không ngó tới? Quý vị nghĩ sao? Thực là chúng ta mê, phải không? Bởi vì mê lầm, cho nên cái thật lại bỏ, còn những cái giả thì lại kính, lại trọng. Ông Phật chúng ta thờ trên chùa là ông Phật người thế gian tạo, phải không? Mà đã tạo thì thiệt cái giả, giả. Như vậy thì chúng ta chịu ông Phật giả hơn chịu ông Phật thật. Mà cái chịu ông Phật giả hoài thì chừng nào chúng ta thấy ông Phật thật? Hình như có mà không nhận. Như vậy thì quý vị mới nghĩ sao trên đường tu của chúng ta? Chúng ta có Phật mà không nhận ông Phật, rồi đi tìm ông Phật khác thì chừng nào thành Phật? Bởi vậy cứ than tu hoài sao không thấy Phật, càng tu lại càng xa Phật. Đó là những cái điều mà ở đây các thiền sư đã nói thẳng cho chúng ta thấy. Chúng ta phải biết rõ chính mình có Phật sẵn, mà muốn Phật đó hiện ra đó thì tâm lắng lặng, thì trí tuệ xuất hiện. Mà trí tuệ xuất hiện đó là Phật chứ gì hết. Như vậy thì cái điều kiện hết sức là đơn giản, chỉ cần tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, mà trí tuệ xuất hiện là Phật chứ gì hết. Thì ai làm cho tâm chúng ta lắng lặng? Ai có quyền làm việc đó? Quý vị đủ quyền làm Phật rồi, phải không? Có đủ thẩm quyền làm cho tâm mình lắng lặng thì mình có đủ thẩm quyền làm Phật chứ gì. Vậy mà tu rồi sợ e mình không thành Phật. Sợ e là sợ ai không cho, phải không? Hay là sợ gì? Quý vị nghĩ mình sợ ai ngăn trở cho mình không thành Phật? Ai ngăn trở? Mà tham sân si ở đâu ra? Nó cũng là con đẻ của mình, phải không? Con đẻ mình thì mình cấm nó thôi, thì chuyện gì mà mình phải sợ nó? Chứ phải cái tham sân si đâu trên trời đáp xuống á, thì mình sợ thiệt, vì nó ngoài cái khả năng của mình. Ở này, ở trong nó ra, mà trong ra là cái của mình, mà tại sao mình lại sợ nó? Quý vị nghĩ kỹ coi, chúng ta hợp lý hay vô lý? Từ vô lý này sang vô lý khác, phải không? Cứ sống trong cái vô lý vậy mà ai cũng tưởng mình không đáo để, phải không? Nói dài cái nỗi sân lên liền. Như vậy thì mới thấy chúng ta không với cái gì mà chúng ta đang dạy với cái gì. Cái thực của chúng ta lại không nhận, cái giả thì chúng ta nhận. Nơi tâm mình, cái tâm an nhiên, thanh tịnh, nằm sẵn ở đó, không bao giờ vắng mặt, lại ngó lơ, chạy theo cái tâm, sinh diệt phải quấy hơn thua cả ngày, rồi than khổ quá, phải không? Có khi chưa nằm, ngủ không được, tại vì cái hơn thua phải quấy, nó chi phối cái đầu của mình. Do đó mà Phật dạy,